Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Giống như thường lệ, bây giờ là thời gian dành cho đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ và các vấn đề khu vực quốc tế.
Tổng thống Joe Biden chia sẻ cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông đã cùng người bạn từ đồng nghiệp John McCain dẫn động chính giới Hoa Kỳ ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ với tư cách là một nước phát triển hàng đầu, rất mong muốn hợp tác hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển hơn trong nhiều lĩnh vực. Trong đó có phát triển kinh tế thương mại, phòng chống bệnh dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thống Biden khẳng định Hoa Kỳ sẽ nỗ lực hết sức để có thể tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam và các nước trong khu vực trong lĩnh vực này.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn diện lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Biden trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên.
Thông tin từ vov.vn, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Trong 10 ngày triển khai đăng ký từ ngày 4 tháng 5 đến thời điểm kết thúc đăng ký dự thi là 17 giờ ngày hôm qua, có trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong tổng số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên 934.000 em, chiếm trên 93%. Số thí sinh đăng ký thi trực tiếp là trên 66.000 em. Qua phân tích số liệu thí sinh đăng ký dự thi tính đến 17 giờ ngày hôm qua cho thấy tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển sinh là trên 859.000 em, chiếm trên 85%. Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trên 103.000 em, chiếm trên 10%, và trên 38.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh. Về lựa chọn bài thi tổ hợp, số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội chiếm trên 55%.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, trong các ngày đăng ký dự thi, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra bình thường, cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng thí sinh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký công điện số 416 ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, thông tin từ báo Tiền Phong Online.
Công điện nêu rõ, theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay dịch COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm cả số ca mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu. Vaccine phòng bệnh cơ bản vẫn có hiệu quả với các biến thể của virus SARS-CoV-2. Nhiều quốc gia vùng lãnh thổ đã từng bước nới lỏng các biện pháp chống dịch, trong đó có yêu cầu về xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh. Tại Việt Nam, sau thời gian triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch đã đem lại những kết quả tích cực.
Để bảo đảm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 0 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2022, Bộ Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Báo Người Lao Động Online thông tin, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện nhiều ca ghép tạng thành công từ từ nguồn tạng hiến của một chàng trai 19 tuổi chẳng may bị tai nạn giao thông và không qua khỏi.
Tiến sĩ bác sĩ Lâm Việt Trung, phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ nguồn tạng hiến này, bệnh viện đã ghép cho 2 bệnh nhân đang cần thận và cho 1 người đang đợi gan. Hiện sau ghép, các bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục sức khỏe với diễn tiến tiên lượng tốt. Riêng quả tim của chàng trai cũng đã được chuyển ra bệnh viện Trung ương Huế để ghép vào cơ thể một người bệnh đang mỏi mòn chờ phép màu để tiếp tục cuộc sống.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Huỳnh Trúc Vi, sinh năm 1992, ngụ ở phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Huỳnh Trúc Vi làm việc tại phòng tổ chức hành chính của công ty cổ phần xây lắp An Giang từ năm 2014 đến tháng 10/2020 thì nghỉ việc. Từ năm 2020, lợi dụng việc công ty cổ phần xây lắp An Giang thực hiện nhiều dự án phân lô bán nền trên địa bàn thành phố Long Xuyên, Trúc Vi lấy danh nghĩa là nhân viên công ty để đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm nhận tiền cọc của nhiều người đặt mua đất nền tại các dự án công ty, qua đó chiếm đoạt số tiền trên 40 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã khám xét nơi ở của Trúc Vi, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Công an tỉnh An Giang cũng vừa triệt phá đường dây lô đề liên tỉnh quy mô lớn tồn tại nhiều năm. Sau khi xác lập chuyên án, mới đây gần 250 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và tại tỉnh Đồng Nai. Công an thu giữ hơn 2 tỷ 600 triệu đồng tại nơi ở của 22 người liên quan cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác phục vụ việc đánh bạc. Thấy công an khám xét nhiều người liên quan trong đường dây đã chủ động ra đầu thú, hiện công an đang tạm giữ hình sự 7 người ở thành phố Châu Đốc để phục vụ điều tra. Còn ông Đỗ Văn Thơm, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang cho biết, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang vừa yêu cầu các trung tâm cơ sở đào tạo tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh, chấn chỉnh công tác tổ chức sát hạch lái xe mô tô hạng A1.
Thời gian qua, ngành chức năng phát hiện một số đối tượng có hành vi lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để trục lợi bất chính, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín cán bộ công chức và của ngành giao thông vận tải. Cụ thể, các đối tượng gạ gẫm người dân nộp tiền để có giấy phép lái xe mà không cần thi. Thực tế, đối tượng đưa cho người dân hồ sơ và giấy phép lái xe giả, hay trường hợp đối tượng nhận tiền người đi thi và tự nhận có quen biết cán bộ chấm thi nhờ gửi đảm bảo đậu. Thậm chí, có đối tượng tự nhận là giáo viên của nhà trường hoặc chỉ dẫn dài mẹo giặt và nhận tiền người đi thi. Để đấu tranh với các đối tượng lừa đảo này, Sở Giao thông Vận tải An Giang yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe niêm yết công khai tại các điểm thu nhận hồ sơ và học phí, chi phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp giấy phép lái xe.
Theo thông tin từ báo Cần Thơ Online, thẩm phán cấp 1 Tòa án tối cao Nhật Bản đã bác kháng cáo vô tội của luật sư bào chữa và y án chung thân đối với Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé Nhật Linh vào năm 2017.
Lý do kháng cáo mà luật sư đưa ra là mẫu ADN được sử dụng để kết tội đối tượng đã được thu thập một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, thẩm phán Tayuka Fukuyama cùng 4 thẩm phán khác đều nhất trí rằng nội dung kháng cáo của luật sư bào chữa cho bị cáo Yasumasa Shibuya là không có cơ sở và giữ nguyên mức án chung thân. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6 tháng 7, 2018, Chánh án tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya vì tội sát hại bé Nhật Linh.
Vụ án gây rúng động cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và người Việt trong nước. Điều khiến dư luận phẫn nộ là hung thủ Shibuya lại là hội trưởng hội phụ huynh tại trường nạn nhân theo học. Thời điểm bị sát hại, bé Nhật Linh đang là học sinh lớp 3 tại trường Mitsumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Cuối cùng là thông tin về thể thao từ vov.vn. Ngày hôm qua là ngày thi đấu cực kỳ thành công với đoàn thể thao Việt Nam với một cơn mưa vàng để tạo nên bước tiến mạnh mẽ trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 và bỏ xa các đối thủ xếp sau. Theo số liệu của ban tổ chức, tính đến 5 giờ 30 phút sáng nay thì đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 với thành tích là 25 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 21 huy chương đồng.
Theo lịch thi đấu SEA Games 31 ngày hôm nay 14 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài các môn rowing, pencastilat, golf, wushu, đấu kiếm, thể thao điện tử, bóng rổ, bia snooker, bi sắt, thể dục dụng cụ, thể hình, bóng đá nữ, futsal nam, bóng chuyền, quần vợt, bóng bàn, cầu mây, điền kinh, bơi lội, cờ vua, cờ tướng, ba môn phối hợp và fujitsu. Trong đó, hai môn thể thao chủ lực của Olympic là điền kinh và bơi lội sẽ trở thành tâm điểm chú ý ở ngày thi đấu hôm nay. Dự kiến sẽ có 4 nội dung của Điền Kinh tranh huy chương trong hôm nay gồm chạy 1.500m nữ, chạy 1.500m nam, nhảy 3 bước nam, chạy 5.000m nữ và 4x400m hỗn hợp.
Môn bóng đá nữ và futsal cũng sẽ thu hút sự chú ý. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Campuchia trên sân Cẩm Phả vào lúc 19 giờ và đội tuyển futsal nam Việt Nam sẽ gặp đội tuyển futsal Malaysia tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Hà Nam vào lúc 16 giờ ngày hôm nay. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.